Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị tới tham dự cái phía con một ngày hôm nay. Ngày hôm nay chú ý thấy là đăng lại buổi nhóm để ý thấy là ủa nhỏ ai con quen chú bây giờ thấy mấy cái hoa lan mà nó xanh như vậy hả? Chết thuốc hả? À, chết màu. Oh. Cảm ơn quý vị đã giúp chuẩn bị cái pháp hội ngày hôm nay. Tối hôm qua cũng bắt đầu nấu ăn nữa, cái đó cũng rất quan trọng. Ngày hôm nay nhiều người tham dự, thầy rất là sung sướng. Hình như có vẻ là đa số những người tới đây ngày hôm nay là đều có những cảm ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát hết. Thầy ngày hôm nay thì thỉnh thầy hiền trì lên để chia sẻ cùng quý vị biết những cái cảm ứng thầy có với Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay thầy hiền trì.
Xin chia sẻ với đại chúng những cái cảm ứng mà áp dụng. Hồi nãy chúng ta tụng đó, chúng ta thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện 32 ứng hóa thân. Ngài có thể ứng hiện từ một vị trời, một vị Phật, Bồ Tát, các vị chư thiên, chư thần, chư quỷ. Nam, nữ, độ chúng ta không thức nào nhất định hết. Bây giờ tôi nói trước là Ngài hóa hiện vị trời như thế nào. Thì tôi biết năm rồi đó có một ông đó, ông có tù cải tạo giống tôi á. Cũng năm, năm, sáu năm gì đó ông ra. Xong rồi ông ấy chống bán với chính quyền địa phương sao người ta nhốt lại là mới thả năm rồi, rất là 34 năm trong tù. Thì ông này là Đạo Thiên Chúa. Thì ổng nói có một bữa đó ổng bị cùm đó, nên là vô trong đó đừng bị cái lực riêng là cá nhân là hai cái miếng dán lớn thế này quét một bên nửa vòng tròn cặp hai cái chân ổng vô thì hai cái đầu khóa lại thì hai cái chân lúc nào cũng bị kẹp chỗ đây hết. Cái đó nó kêu bị giam á, giam thì hai cái tay hai sợi dây xiềng tiền hai cái tay. Cái đó là ban ngày thôi, còn ban đêm thì sợi xiềng là chắc mình nằm ra mình ngủ, ban ngày thì phải hai cái chân đây hai cái tay như quầy. Thì trong đó cũng có một ông cha ở tù chung nữa, ông lượm cái mẫn dùa mình ăn đó, ông mới lấy cái dũa, ông dũa thành như cái thánh giá nhỏ như nè, ông đi ngang ông chọi vô cho ông này, ông đi làm lao động đó, ông lén ông chọi vô. Chúng tôi phải làm lén lút như vậy vì mấy người mà mấy người giám thị bắt được là quánh chết á, cho nên phải giấu phải lén. Ông nắm cái thánh giá ở đây, cái tay này ông lần sợi dây xiềng, tay mình lần chuỗi lần sợi dây xiềng mắt. Tại vì tôi ở tù chung mấy người công giáo tôi biết là họ có cái sợi chuỗi giống mình, họ niệm, không biết họ niệm cái gì nhưng mà có sợi chuỗi giống đạo Phật mình á. Yeah. Thì một ngày kia Đức Mẹ Maria hiện ra bằng xương bằng thịt luôn, đứng nhìn ổng mà cười. Thành ra có phải là hiện một vị trời để giúp ông này không? Ông này ông đang chúa đâu có quan tham như mình đâu. Thì ổng muốn Mẹ Maria, Mẹ Maria hiện ổng giúp ổng. Là 32 ổng thân mình mới nói. Cái ông này là ổng lên đài, ổng nói hôm năm rồi, tình cờ tôi lên YouTube, tôi thấy ổng lên cái nhà thờ Chúa Cứu Thế Sài Gòn, ổng nói điều đó tôi mới biết. Cái bằng chứng thứ hai là một ông cha công giáo, ổng bị giam cũng như vậy 14 năm. Ổng đi được xuất ngoại, ổng qua đây và ổng thuyết trình tại San Jose này nè, của tiểu bang mình nè. Thì tôi có đọc cái bài báo, ổng kể là câu chuyện của ổng, tôi sắp kể quý vị nghe. Thì cái phòng giam của ổng nó không có thấy trời trăng gì, chỉ có cái lỗ nhỏ trên cái vách tường đó để mà gió nó vô hoặc là nước rồi nó chảy ra chảy vô đó. Thành ra nó khi trời mưa là con trùng nó bò vô, mà khi nước mưa rút thì con trùng nó bò ra, là cái thế giới ổng tiếp xúc với cái lỗ đó thôi. Thì mùa hè quá nóng nực đi, ổng kê nằm xuống kê cái lỗ mũi ngay cái lỗ đó ổng thở. Nhưng mà ông cha này rất là kiên trì, ổng không có xin về, ổng không có làm, không phản đối mà cũng không có làm gì hết. Thì bữa kia ông nguyện là ổng đã được thả cái ngày mà Đức Mẹ Maria, tôi không biết cái ngày lâu tôi quên, không biết ngày xuất gia hay ngày bớt đi tôi quên, mà ổng nói ổng muốn thả được cái ngày đó. Thì một bữa nọ ổng đang sáng, ổng nấu cơm ăn sáng đó, thì cái người mà canh cai tù mới xuống nói, anh lên gặp cán bộ cấp cao. Thì ổng lên rồi thì cái ông kia hỏi chứ anh có muốn nguyện vọng gì không? Ông nói đương nhiên tôi ở tù tôi muốn về thôi. Thì ông hỏi chứ anh, bởi vì ông biết tới ngày nay là ngày của mẹ Maya đó. Rồi ông kia mới quay hỏi chứ anh nguyện vọng anh muốn về, anh muốn chừng nào về. Ông nói muốn ngày nay nè. Ngày nay tôi muốn về nè. Thì cái ông quý vị biết cái ông gặp ổng là ai không? Ông là bộ trưởng bộ nội vụ. Thì ổng mới quay thư ký, ổng nói làm giấy cho ông về bữa nay đi. Rồi còn bản thân tôi nè, tôi ở 5 năm tôi không có thấy ngày về, không thiếu án thì chừng nào về hết. Thì bữa đó nó dẫn tôi đi làm thì có khoảng sân trống bằng đây đến nhà của Hồng bên đó, giờ nó là trống. Còn bên kia là bạc ngàn là cái mì, nó cao khỏi đầu mình, nó rất là dày. Thì tôi tính chạc qua sau đó là nó bắn không kịp, là tôi vô khoai mì là hết bắn rồi. Để sợ đây đến đó. Thì bữa đó đi có một cái người vệ binh gác đi theo. Thì bữa đó tôi mới thấy anh vô anh nói chuyện với cô y tá trong cái phòng này nè. Kế bên có cái phòng. Nhưng mà tôi cẩn thận trước khi chạy là tôi đọc một biến chú để bi trước. Con rút ba cái cọng cỏ.
Đúng ra phải tụng ba biến.
Thì con rút cái cọng nào mà dài nhất thì con chạy, còn hai cọng ngắn con không chạy. Đọc cho bi tôi quên nó ra. Thì cái nhà tôi là mày bìa. Tôi tối nào tôi cũng dòm lại cạc cửa, tôi thấy nó đổi gác. Thì cái người đổi gác á, ví dụ 9 giờ là mãn lớp phiên gác, thì cái người mà gác ở đó họ muốn vô sớm họ xuống sớm, rồi cái người sau thì lại lên trễ, nó có cái gác ở đó đó, tôi sẽ chạy cái đó đó. Leo khoảng chừng 5-10 phút mình ra lộ là mình trốn được rồi. Hoài mình có xe. Trốn. Đầu mình nặng lắm lận. Tôi làm cái xăm á, tôi xếp cái xăm nhỏ nhỏ vậy nè. Tôi viết vô là trốn. Một cái xăm là không trốn. Nhưng mà vì mấy tháng nay cái đầu tôi rất là nặng về cái chuyện trốn. Tôi làm thêm cái xăm nữa là bỏ cái chuyện trốn đi. Tôi làm khoảng chừng mười mấy 20 miếng lăng trống không có gì. Xong cái mà tôi chào ban đêm mà tôi chào người ta ngủ rồi tôi làm ở trong cái mùng đó.
Mấy chuyện khó tin dễ sợ.
Tôi mới sốc. Tôi sốc vậy nè. Xong tôi bóc một cái tôi để đây. Mấy chục cái kia tôi gom lại hết, tôi vô rác rơm, tôi chọi vô rác rơm. Bây giờ tôi người ta thấy nó báo cáo, tôi chọi vô đó là tôi phi tan luôn. Lén tôi lấy tôi mở tôi coi. Rồi sẽ là forget about it. Miếng nhỏ vậy nè. Ba tháng sau thả, tối đó bắt, mai được thả tối nay báo trước.
Tổng cộng là 5 năm 6 tháng. Rồi thì ra trại cho tiền đi xe. Nhưng mà cái tiền nó cho tôi đủ đây, dừng đây tới...
Hôm qua đây thôi, hết tiền xe rồi. Mà nhà tôi là Biên Hòa, bây giờ tới Sài Gòn lận, mà nhà tôi thì xa lắm. Thì người ta mới cho tôi mượn tiền, tôi mấy người đi chung họ có tiền họ cho tôi mượn để về tới Sài Gòn, mà từ Sài Gòn mới vô nhà tôi còn phải có một đoạn xe nữa. Tới bến xe thôi, vừa tới bến xe mà từ bến xe về nhà tôi mới có xe nữa. Thì quý vị tưởng là cái Sài Gòn mà cái giờ cao điểm biết bao nhiêu người thì nó xuống tới đó là chiều cũng chạng vạng tối. Hàng ngàn người mà. Thì tôi mặc bộ đồ đứng bơ vơ thôi, mà giữa bao nhiêu ngàn người vậy đó. Thì có thằng nhỏ nó khoảng 13 tuổi nó lái xe đạp lại, nó nói tôi chở vô về nhà. Thì nó chở tôi về nhà đó, nó không có lấy tiền, tôi đâu còn nên nó trả đâu. Đó. Thấy không hết đâu.
Không có cầu, vẫn có người tới giúp á. Rõ ràng. Làm sao mà biết Quan Âm biết
à. Nó không thể nào nói nổi nhiều lắm lận.
Rất nhiều người nhọc nhiều cảm ứng với Quan Âm. Riêng thầy Hiền Trì không à, biết bao nhiêu người trong cái thế gian này
Cái cô này nè, năm ngoái đó, mình triển lãm trở lại, cổ đứng đây, cái tủ đây nè, đứng với ba má cô. Tôi giảng bằng âm cho ba má cổ nghe, cổ đứng cái bên cổ cười, không có nghe mà thích lắm cười. Mới đây mới khoe tôi là nhức đầu quá. Thì mấy cách đây khoảng 2-3 tuần, cổ khoe tôi là cổ đi làm việc, nhức đầu quá chịu không nổi, nói cổ khoe, nói niệm nó hết liền. Rồi cái này nó bằng chứng rõ ràng luôn là tôi có nhỏ cháu trên tháp Minh Tô nè. Nó sanh đứa con đầu lòng, nó có bầu đứa con đầu lòng. 3 tháng mà đứa nhỏ chết, nó không biết. Thì cổ bệnh hoài cho nên đi bác sĩ khám, nó nói đứa nhỏ chết rồi. Sợ quá, nó sợ tái mặt luôn á. Thì tôi mới đi theo gia đình nó, đi ủng hộ tinh thần nó, đi thử máu, để kia người ta khám, lấy đứa nhỏ ra đó. Tôi không nhớ, tôi nói nó cái gì tôi không nhớ. Nhưng mà sao đứa khác, đứa nhỏ đẻ ra rất là dễ thương, khôn kinh khủng luôn. Cái tôi mới hỏi nói chuyện, cái nó nói nhờ bác tám đó. Sợ quá hả, bác dạy con tụng phẩm mong môn. Bây giờ đứa nhỏ này đang nói vậy đó. Nó tụng từ nhà lên nó điểm neo, tụng cái phẩm hormone mình tụng hồi nãy đó. Rồi trong khi nó ngồi nó làm neo á. Vậy thôi à. Nó không có giờ tụng với mình đâu. Bây giờ con nhỏ con gái đó, bây giờ đại bi với một cái tiêu tai cắt tường thằng chú với lại thập nguyện bổ hiền, ngày nào cũng phải tụng. Nó mới có giờ nó tụng hồi nó 5 tuổi, giờ nó 8 tuổi, ngày nào cũng vậy đó, nhỏ nhỏ xíu đó.
Tiêu tai cắt tường.
Quý vị hỏi tôi con nít làm sao niệm?
Thì cái thằng con tôi đó, mẹ nó bắt cóc đi Campuchia, hồi tôi đặt những đặt tinh đô cho nuôi nó. Mẹ nó bắt cóc đi Campuchia, nó mới có 8 tuổi nè. Người Campuchia đâu có trường như Việt Nam đâu, cản đi chơi.
Ảnh đi chơi. Thấy con nít tắm dưới sông, ảnh ngu, ảnh tưởng đâu là nó lội tới đây, ảnh tưởng nó dưới cạn á. Nó phóng xuống, nó tắm với mấy người kia. Nó nếu còn xuống là con, tức là cái chuyện nó xảy ra hồi nó 8 tuổi mà sau khi nó mẹ nó cho vượt biên, nó qua đây. Tôi qua sau tới 20 mấy tuổi tôi mới gặp lại nó ở đây nè. Nó mới kể cho nó hồi đó vậy vậy đó. Thì câu chuyện tôi sắp kể như vậy. Thì nó nhảy xuống sông, nó tắm, nó tưởng đâu cạn. Nó thấy mấy đứa con nít Campuchia tắm tới đây nè, nó nhảy xuống. Thì nó xuống nó biết trễ rồi, là không có đụng đất rồi. Thì bắt đầu nước đẩy nó vô xuống dưới cái một cái như cái trái nổi để cho phà vô cho xe hơi xuống, nó đẩy nó dưới á. Dưới. Nước vô miệng mắt là kia là nó hết biết rồi. Thì nó nhớ Quan Âm, nó niệm Quan Âm. Niệm bằng cái ý, đâu có mở miệng được nó đâu. Thì có một ông Campuchia nhảy xuống vớt nó lên.
Những cái thầy hiền trì này với gia đình thầy có nhiều cái cảm ứng Quan Âm lắm. Có nhiều người nói than phiền với thầy, nói như quý vị có một số người dành cái Quan Âm thôi chứ còn con niệm Quan Âm không có cảm ứng gì hết. Có vấn đề đó không? Không có cảm ứng gì hết á. Thầy phải hỏi thầy hiền trì, cái bí mật thầy hiền trì là cái gì?
Thì hồi nãy chúng ta đọc, chúng ta thấy trong phẩm Hô Môn hồi nãy đó, bậc tịnh thánh đầy đủ mắt lành trong chúng sanh, thị cố tư thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, tức là mình ngài lúc nào dùng cái mắt từ thương mình nhìn mình đó, mình phải tu, mình phải niệm cái danh hiệu ngài mà không có được nghi. Với lại mới nhất tâm, cái mẫu đầu phẩm Hô Môn là tất cả chúng sanh mà nhất tâm niệm Quan Âm Bồ Tát thì ngài sẽ giúp. Cũng như hôm qua kia thầy giảng,
mấy cái người mà không có cảm ứng gì hết đó. Ở cái ngày hôm nay có 2 người thôi, quý vị biết không? Thầy hỏi cho nó cặn kẽ. Mấy cái người mà không có cảm ứng đó, quý vị có cái nghi, có gì nghi ở trong lòng không? Hay là có được khi mà niệm có ngâm, có nhất tâm là không?
Cũng như quý vị giờ nhất tâm hôm qua kia thầy giảng đó, khi quý vị gặp nguy hiểm đó, tự động nó nhất tâm thôi. Ví dụ bây giờ con cọp rượt có còn nghĩ em lát đi ăn phở quà phở gì nữa không? Con cọp nó chạy sau lưng có còn phở quà không? Tôi có quen cái bà này cũng vậy đó. Bà ở Việt Nam bỏ qua, bà không biết, bà đi theo đường cái sông Sắc Minh Tô bà chơi. Thấy cảnh đẹp quá, bà thấy có cái hẻm trống nhà người ta, bà đâu có biết đâu. Bà vô, dẫn đưa con gái chơi. Thì bà vô tới sâu trong đất người ta rồi mấy con chó gạch lê nó chạy ra, bà thấy chết rồi. Mấy mẹ con thấy chết rồi. Mà bây giờ mình nghĩ theo mình đó, bây giờ chủ nó ra nó la không kịp, nó cắn rồi. Thì bà mới chịu chết, là bà ngồi xuống đè đứa nhỏ, hai mẹ con ngồi xuống nhắm mắt niệm Quan Âm. Thì niệm hồi sau nó mất tiêu, không nghe nó sủa đâu nữa, sao ngồi nghe cái mặt nóng 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 là nó đang lè lưỡi nó liếm. Lúc đó còn mà nghĩ phải qua phải gì nữa, lúc có chó nó ra gì đâu còn nghĩ cái gì nữa. Có phải cái gì nhất tâm không?
Cái ông này cảm ứng nhiều quá thì mình bắt đầu mất cỡ, thì rất là ít cảm ứng.
Tại sao như vậy? Thầy trước theo cái nền giáo dục người Tây phương, học học trường Tây rồi qua để học trường Mỹ, thành ra cái người Tây theo cái học vấn Tây phương, học thức Tây phương mới có bằng cớ mình mới tin được. Thường thường mình có cái lòng nghi trong con bụng mình đó. À, sao người ta nói mình tin được, mà có bằng cớ mình mới tin được chứ. Thành cái người mà có học thức á, thường thường nó có cái dòng nghi kỵ, ta cần cái bằng cớ ta mới tin được. Cái mình trong lòng cái gì mà nghi kỵ đó là không có hiểu cảm ứng được. À, cái vị biết cái gì bằng lòng nghi kỵ như vậy, Quán Thế Bồ Tát tại sao phải tới cứu cái vị làm cái gì? À, ngài bận rộn dễ sợ, mỗi giây mỗi phút biết bao nhiêu người cầu cứu. Mấy người Việt Nam này họ cầu cứu hoài à. Cái ông sư huynh của thầy á, nói là tôi mà còn được làm người tỳ kheo là tại làm người xuất gia là tại vì mỗi lần tôi mà có chuyện gì tôi kêu Quán Thế Bồ Tát. Thầy ân hiểu cũng vậy, mỗi lần mà con lâm nguy là gọi Quán Thế Bồ Tát. Rồi con về cái tinh thần về thiền tông nữa là mình cái gì tất cả là không thì mình cầu cứu làm cái gì. Mấy cái người chiếu hòa nhân có gọi hóc búa.
Cái câu thứ nhất con có thể trả lời được.
Trả lời, Quan Âm trả lời, sao thầy biết trả lời?
Cái câu thứ nhất cô hỏi là tu thiền là niệm Quan Âm làm cái gì? Cô khi mà cô giác ngộ cái không là nó ở đây nè. Bây giờ cô đang có ở đây nè. Từ đây đến đây rất là mấy chục kiếp nữa chứ không phải là nhanh đâu. Bây giờ con lát ra xe cô nó buông xung quanh mấy hôm đấy nó buông nó đốt cô trỏng cô không được không? Chưa có dứt hết phiền não phải không? Thì có thời gian đúng đâu Quan Âm giúp. Thì nãy tôi mới uống bình luận của kinh Lăng Nghiêm đó, thượng căn đó, nghe cái ngộ liền, nghe Bát Nhã là quay dây không, ngủ quẩn dây không như vậy đó, ngủ cái bụp họ ngộ liền. Còn trung căn hạ căn như mình á, thường niệm danh hiệu ngài để mình hút cái phước vô, hút vô hút vô, thì khi đủ phước mình ngộ cũng vậy, giải quyết cuộc sống mình và nó giải quyết luôn cái trí tuệ luôn, là cho trung căn hạ căn. Còn người thượng căn nó biết không, nó đi cái bụp vô luôn.
À, nói hơi trật một tí. À, cái người mà tu thiền đúng á, chân tu thiền á, khi mà gặp nạn đó không có cầu cứu Quan Âm đâu. Khi bị nó ngồi thiền mà thấy con ma nó tới, nó cầm cái dao nó sắp đâm cái gì rồi, nếu quý vị nói là Quán Thế Bồ Tát cứu con, như vậy quý vị lọt đài rồi, không được làm cái gì hết đó. Cái gì làm bớt cái gì, nhất là cầu cứu Quan Âm, cầu cứu ngài Tiến Hóa, cầu cứu thầy Hiền Trì, cái đó là bị rớt lớp nghe thế. Thành cái việc cẩn thận, mấy người đại hàng ta hỏi cái việc cẩn thận một tí, những cái người này nguy hiểm lắm.
Cái giữa Phẩm Hộ Môn nó có nói cái đó, tức là tình quán, tức là quán như thiền đó, có cái đó nữa, nhưng mà người nào muốn tu có đất cao, còn chẳng hạn như người bình dân như mình mà thấp đó phải dùng cái này trước để mà qua cái kia, chứ nó không có Quan Âm làm cái gì.
Cái đó là còn sai hơn nữa. Quý vị biết khi tu thiền, quý vị từ trình độ thấp cho tới trình độ cao, quý vị cần biết nó cần bao lâu. Quý vị từ trình độ thấp là tới trình độ mà giác ngộ chừng này là xong rồi. Cái thiền nó dễ sợ như vậy đó.
Mình cứ nói hoài trong tay nó đi. Vợ chồng con cái nói với nhau, có những lúc nó sẽ sử dụng trong nguy hiểm của nó. Mình đâu có cái bên đâu. Trong cuộc sống mà thường của mình á, mình cứ nói thôi, mình làm mình cứ nói thôi, nó vô lỗ tai nó, vô cái nhân cái duyên nó vô lỗ tai nó, khi nào nó bị trắc bồi nó biết xử sự. Giúp cho nó.
Đó rất là đúng.
Mới biết vậy thôi. Mình cứ nói cái miệng mình niệm Quan Âm mới hay phải không? Bây giờ không có niệm cũng hay luôn. Tới đây cô Hiền Thận mới kêu tôi, nó có một người rất là cần giúp. Thì tôi ra, tôi mặc ra thì ảnh cái mặt ảnh tái mà mắt nó đỏ mà nó dịnh cái ngực nó đi vậy nè, da nó xám xịt hả cái mặt á. Thì ảnh ngồi cái ghế trước này thì cô Hiền Thận mới khuấy được cà phê cho ảnh, rồi tôi nói chuyện thì ảnh mới kể cái chuyện xung đột gia đình thế này thế nọ. Đến ngồi ảnh nghe thôi. Thì tôi cũng nói như nãy giờ về Quan Âm cho ảnh thôi. Quý vị biết khoảng nửa tiếng sau cái mặt nó hồng, bởi con mắt hết đỏ luôn. Tôi mới khám phá là cái tiếng Quan Âm mình nói ra nó vô cái tiềm thức ảnh, nó vô nó trị cái đó luôn, chứ không phải cái miệng mình niệm đâu. Nó gian trong không gian này, nó vô cái lỗ tai ảnh, nó vô cái tiềm thức ảnh, nó giải quyết luôn. Nó nhanh như vậy đó. Tôi mới học được từng rồi, cách đây 3-4 tuần thôi. Hay lắm là cái danh hiệu Quan Âm á. Nó giống như thuốc màu nhiệm lắm.
Ông này ông giảm bớt nhiều quá đi. Những cái người này tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, những người họ tin, rất là tin, tại vì họ được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ khi họ cầu cứu. Rồi mà mỗi lần mà có cảm ứng là tại vì thứ nhất cái vị không thể có bất cứ một cái ít lòng nghi kỵ hết. Cái vị mình nghi kỵ không có cảm ứng rồi đừng có tưởng bỡ. Cái người mình cầu cứu người ta mà nói quái thử có đúng thiệt hay không, thì làm sao mà người ta tới mình làm cái gì. Ông thầy nói đúng, cái quan trọng nhất là cái thành tâm. Cái mà cái ngày Ngài Chúng Con dạy chúng tôi đó là cái vị mà thành tâm Bồ Tát sẽ tới, Phật sẽ tới. Cái vị mà thành tâm cầu cứu Quán Âm cũng được, Địa Tạng Bồ Tát cũng được, Dược Sư Phật cũng được. Đó là Ngài Chúng Con dạy chúng tôi như vậy đó. Thầy bỏ 10 năm đi hỏi, sẽ hỏi những người sư huynh của thầy, bạch thầy, sư phụ nói là con phải thành tâm mới được cảm ứng, thì bạch thầy thành tâm là sao? Thầy hỏi thành tâm là sao? Quý vị là người tu hành lâu rồi đó, có kinh nghiệm rồi đó, thầy hỏi quý vị thành tâm là cái gì, quý vị cũng biết không? Quý vị chỉ cần thành tâm mà xin giúp đỡ thôi là các ngài sẽ tới. Sẽ đi hỏi đủ khắp mấy ông sư huynh hết đó, mấy ông hàng tùm lum là về nghiên cứu đọc sách vở. Chịu thiệt thòi này, không có thời giờ mà bị thiệt thòi này. Như cái vị đau đớn, cái vị đau khổ mà cái lúc đó mà sao thành tâm được. Thì thắc mắc cái chuyện nó lâu lắm. Có ai biết không? Không có cái lòng nghi là đúng cái phần thành tâm. Cái thành tâm á là cái vị nhất tâm. Cái thành tâm thiệt sự nó là nhất tâm. Quý vị lúc mà gặp nguy hiểm đó, chuyện gì xảy ra khi mà quý vị đang đau đớn dễ sợ hoặc là đang bị nguy hiểm, thì lúc mà quý vị đang đau đớn, đang lâm nạn, thì óc quý vị chỉ nghĩ một chuyện được thôi, là cái nguy hiểm ở đó hoặc là cái đau khổ của mình. Lúc đó cái tâm quý vị chỉ nghĩ được chuyện đó thôi. Ngay lúc đó mà quý vị mà khởi được cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cứ cứu con một cái đó là nhất tâm ngay lúc đó đó. Cái chuyện nó rất là tự nhiên. Hiểu chưa? Không có thời giờ suy nghĩ. Thành ra quý vị phải niệm. Lúc đó mà quý vị ngồi quay bằng suy nghĩ, không biết mình nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Dược Sư Phật. Dược Sư Phật là Phật, chắc là ngon hơn là Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó cái óc quý vị được nghĩ một cái chuyện đó thôi là nhất tâm. Thành ra nói một cách nói tóm lại, quý vị muốn thành tâm, cái thành tâm thiệt là nhất tâm. Muốn nhất tâm lúc đó là quý vị phải quen cái thói. Nếu quý vị không có cái thói quen mà niệm, quen niệm, thì lúc đó quý vị không nhớ được Quán Thế Âm Bồ Tát đâu. Cho cái vị một cái ví dụ, bà ngoại của thầy đó, mỗi ngày đó bà ngoại đó ở với em với mẹ thầy á, là chỉ niệm Phật thôi, cái ngày không làm gì chỉ niệm Phật thôi. Nhưng mà mẹ thầy nhất định phải gửi bà này đi, giúp bà này đi Tây Phương Cực Lạc. Rồi khi mà nói là dạy bà là niệm Phật thôi. Thế bà ngoại thầy là có cái dự tính riêng của bà, mà mẹ thầy biết chuyện đó. Lúc mà mẹ thầy về nhà thì bà có mặt ở nhà thì bà ngoại bà niệm Phật. Mà khi mà bà mẹ thầy không có ở nhà là bà ngoại thầy không niệm Phật. Cái óc nó như vậy đó. Một ngày kia bà ngoại vô bệnh viện cấp cứu. Cái phổi đó nó đầy nó bị nghẹt ở trong, bị nước đầy ở trong. Bây giờ không làm được gì hết đó. Bác sĩ nói là chia tay từ giả đi. Thì lúc bà sắp chết tới nơi rồi, hả miệng ra mà thở không nổi nữa. Mà mẹ thầy mới nói, bà kể chuyện mà nói là tới, mà nói là mẹ niệm Phật đi. Này, lúc đó đó, lúc sinh tử đó, niệm Phật không được đó luôn nè. Dễ sợ không? Khiếp như vậy. Không tin chuyện đó, không tin. Cô kêu Hoàng Lượng, mới là lúc đó còn người tại gia đó, mới kêu qua ngày gì đó, cái ông gì sau này nè, nói là sư phụ ơi cứu mẹ con. Lúc đó đó là thành tâm. mấy cái tụi mà quả đó, chúng tôi đó, mà mỗi lần mình gặp lâm nạn là sư phụ cứu con, thầy ơi thầy cứu mẹ con. Lúc đó đó, bà ngoại thầy lập tức hò ra, mửa ra một cái tô mà cái nước nó trắng mà nó đặc sệt mà sống được. Cái đó gọi là nhất tâm thưa quý vị. Cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rất hiệu quả, tại vì cái bổ nguyện của ngài đó là bất cứ ai mà đang đau khổ mà cầu cứu ngài sẽ được tới cứu ngay lập tức. Quý vị phải hiểu như vậy. Khi mà mình bị khổ sở đó, cái đặc sắc của cái pháp Quán Âm đó, là quý vị khi mà gặp khổ sở đó mà cầu cứu ngài, ngài sẽ tới, tới ngay lập tức. Ngày nay hết thì giờ. Mấy câu hỏi nó khó mà trả lời không nổi thì mình làm lơ. Chuyện nó quan trọng hơn nữa. Ngày mai tuần sau mời quý vị tới chùa Thái Lan ăn đồ Thái Lan cho nó vui. Thì quý vị phải hiểu rằng mỗi lần mà có mấy cảm ứng như vậy là cái phước của quý vị. Quý vị mà không có phước làm sao mà được cảm ứng được? Tại vì quý vị có phước thành quý vị mới có thể nghĩ được cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà mình lâm nạn, mình làm cực khổ. Quý vị không đủ phước nghĩ không nổi đâu. Thành không đủ phước thành không thể nào nhớ được đâu. Nên quý vị đừng có dạy, đừng có cầu cứu. Thật ra nhưng thầy chừng nào mà thiệt sự cần thầy mới cầu cứu. Quý vị không cần đừng làm phiền ngài tội nghiệp. Bà bận rộn lắm. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về lại cúng ngọt.